Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond. Chương 8: Tầm ảnh hưởng của một vụ người nữ. Phần 1: Trật tự thánh dành cho gia đình không phải là một trật tự chúng ta muốn chọn lựa hay không. Mọi gia đình muốn được hưởng trọn phước thiên đàng cần tuân thủ theo những thứ tự sắp đặt mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Nếu bạn bắt gặp bất kỳ một gia đình nào, trong đó người chồng không làm tròn vai trò làm đầu và người vợ không làm tròn vai trò thuần phục theo như lời Kinh Thánh, thì gia đình đó chắc chắn sẽ chịu sự tấn công của ma quỷ. Qua những năm làm công tác tư vấn gia đình, tôi đã có được cái nhìn rõ ràng rằng chỉ những gia đình gìn giữ trong trật tự thánh mới không chịu sự phá hoại của Satan. Ngoài trật tự thánh, không có một cách thức nào khác để có thể đem sự hiệp một, bình an, yêu thương và bền vững đến trong gia đình chúng ta. Những nhóm ủng hộ thuyết nam nữ bình quyền ngày nay đang thúc đẩy mạnh mẽ địa vị của người phụ nữ trở nên ngang hàng với nam giới về ý quyền và những trọng trách trong cương vị lãnh đạo. Điều này không công bằng với phụ nữ. Công cuộc đấu tranh này cất người nữ ra khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và chất lên họ những trách nhiệm mà Chúa không trang bị cho họ, cả về thuộc thể và cảm xúc. Người nữ Cơ Đốc đôi khi bị đánh lừa bởi những sự rùm beng trái với Kinh Thánh này. Satan biết rằng nếu hắn có thể lôi kéo người nữ ra khỏi những trách nhiệm trong gia đình, thì hắn sẽ chạm tới thời hoàng kim của quyền lực kiểm soát. Vì vậy, Satan luôn cố gắng khiến người nữ bất mãn với vai trò làm vợ, làm mẹ, đặt để họ trong những sự cạnh tranh với người nam và tách sự ảnh hưởng của họ đối với con cái. Đức Chúa Trời không tạo ra người nữ để trở nên giống như người nam. Nếu người nữ cố gắng trở thành người nam, thì cô ấy đang tự khoác lên vai mình những trách nhiệm và tính cách trái với tự nhiên, giống như việc cố trở thành một con người khác không phải là chính bản thân mình. Tạo hóa đã nói rằng Ngài tạo dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời tạo nên họ hoàn toàn khác nhau về mặt tâm lý và tính cách. Ngài cũng sắp đặt những vai trò khác nhau cho họ trong gia đình và cuộc sống. Khi một người nữ muốn gánh vác vai trò của một người nam, thì cô ấy đã khước từ chính bản thân mình. Nếu cô ấy muốn trở thành một người nào khác ngoài chính mình, thì chỉ có thể là ma quỷ mới tiếp tay cho cô ta làm điều đó. Thứ hai, người nữ sẽ bắt đầu tự thực hành nhiều công việc trong vai trò của người nam để bù đắp lại những khác biệt tự nhiên so với người nam. Người nữ sẽ có những cách lèo lái, đe dọa hoặc dụ dỗ để đạt được mục đích của mình. Những người phục vụ trong công tác giải cứu thường gọi đây là sự tấn công Jezabel. Hoàng hậu Jezabel áp dụng tất cả những mánh khóe này khi bà ta hòng cướp ngôi vua Ahab, âm mưu chiếm vườn nho của Naboth và không ngần ngại đe dọa các tiên tri của Đức Chúa Trời. Bà ta đã nhân danh vua Ahab viết thư, lấy dấu ấn của vua đóng lên, rồi gửi bức thư đó đi với âm mưu giết Naboth. Jezabel thậm chí âm mưu giết Eli vì ông đã dùng gươm giết các tiên tri ba anh của bà ta. Khi Jehu tìm đến Jezabel, thì bà ta bèn dòi phấn mặt mình, trang điểm trên đầu và đứng trong nơi cửa sổ. Các vua 2 chương 9 câu 30. Vì những lẽ đó, Jezabel chính là biểu tượng cho những người phụ nữ muốn giành cương vị cầm quyền của người nam. Nhưng đừng quên rằng, đằng sau một người phụ nữ Jezabel là một người đàn ông nhu nhược như Ahab. Thứ ba, người phụ nữ gánh vác những trách nhiệm của người nam cũng sẽ phát triển những tính cách nam tính. Cô ta sẽ bắt đầu bước đi và có những cử chỉ của đàn ông, cắt tóc nam tính, mặc những bộ đồ nam tính, và thậm chí giọng nói cũng sẽ trầm như giọng nam. Những xu hướng này chắc chắn có sự hậu thuẫn của ma quỷ. Người phụ nữ Jezabel thường được tìm thấy trong môi trường kinh doanh, đôi khi là trong gia đình và ngay cả trong hội thánh. Khi người nữ trong gia đình và hội thánh nhận ra vị trí Chúa đặt để cho mình không phải để làm đầu, hoặc thậm chí không phải cùng làm đầu với người chồng, thì người nữ dễ có cảm giác rằng mình không quan trọng. Khi họ bắt đầu được học về trật tự thánh, ban đầu tiên họ sẽ cảm thấy rằng họ đang bị cướp khỏi tay những trọng trách của mình. Họ chắc hẳn đã bị tẩy não một cách sâu sắc đến nỗi đã tin mù quáng rằng việc nắm trọng trách phải đồng nghĩa với những cương vị lãnh đạo hoặc nắm thẩm quyền, và không thể có tầm nhìn xa hơn vào trọng trách thực sự mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Có rất ít người phụ nữ tận dụng tối đa sự kêu gọi của Chúa trên đời sống họ. Người phụ nữ được trao một vụ tạo sự ảnh hưởng trên chính đời sống mình, đó là sự kêu gọi cao nhất. Người nữ có thể tận dụng sự ảnh hưởng của mình cho những mục đích tốt đẹp hoặc xấu xa. Thế giới sẽ sớm nhận ra sự ảnh hưởng đó. Bạn có biết tại sao khuôn mặt và cử chỉ của người phụ nữ lại được tận dụng một cách nổi bật trong các quảng cáo không? Ngay cả khi đó chỉ là một quảng cáo về búa tạ, thì vẫn sử dụng hình ảnh một cô gái xinh đẹp cầm chiếc búa đó. Hình ảnh của người phụ nữ luôn mang lại những giá trị đẹp đẽ nhất cho một sản phẩm quảng cáo. Hỡi những người nữ, các chị em đang nắm trong tay vũ khí tối thượng nhất có thể có. Đó chính là sự ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng của người phụ nữ đầu tiên chính là Eva. Sau khi ma quỷ thuyết phục, thì đến lượt Eva thuyết phục chồng mình là Adam ăn trái cấm. Đây là sự ảnh hưởng tiêu cực. Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn cho chúng ta trong lời Ngài cách sử dụng sự ảnh hưởng này cho những mục đích tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng xem xét hai ảnh hưởng tích cực một người nữ có thể mang lại trong mục vụ của mình. Ảnh hưởng tới những người nữ trẻ. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ. Phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trong nom việc nhà lại biết ở lành vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Tiết chương 2 câu 3 đến câu 5. Các bà già ở đây không nhất thiết là già về tuổi tác, nhưng là những người trưởng thành về mặt thuộc linh. Nhiều phụ nữ trong hội thánh ngày một nhiều tuổi hơn, nhưng lại không có nhiều sự trưởng thành hơn để dạy những người nữ trẻ. Nhiều tuổi hơn không đồng nghĩa với trưởng thành thuộc linh hơn. Một số người nữ trẻ khá trưởng thành trong đời sống thuộc linh, và họ đủ sự chín chắn để dạy dỗ những người trẻ tuổi thuộc linh hơn mình. Mục vụ của những người nữ trưởng thành là một trong những mục vụ bị lãng quên nhiều nhất trong hội thánh. Có quá ít các trường hợp sử dụng sự trưởng thành của người nữ được tận dụng tối đa để giúp đỡ cho người khác trưởng thành. Người nữ đang nắm một trọng trách mà không người nam nào có thể nắm giữ thay được. Và đây là một trọng trách có tầm quan trọng thiết yếu. Người phụ nữ chỉ cần thực hiện tốt một vụ này qua những tấm gương hành vi tốt đẹp của mình. Cô ấy cần có những tính cách mẫu mực, là một tấm gương không chỉ cho những tín hữu mà còn cho những thần hữu chưa biết đến Chúa. Có 6 tính cách tốt đẹp được liệt kê dưới đây là những ví dụ quan trọng trong việc một người nữ trưởng thành ảnh hưởng tới những người nữ trẻ tuổi. 1. Yêu thương chồng con. Từ chỉ tình yêu là phileo, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa rằng đó là một người yêu thương chồng. Người vợ và người mẹ thường có xu hướng biểu hiện tình yêu dịu dàng, ấm áp với gia đình. Tuy nhiên, nhiều người nữ trẻ lớn lên trong những gia đình không có sự bày tỏ tình yêu như vậy. Nhiều người thường nói với chúng tôi rằng Họ không biết cách bày tỏ sự yêu thương vì họ chưa bao giờ được cha mẹ của mình ôm hôn và cũng chưa bao giờ được cha mẹ họ thừa nhận và nói với họ những lời yêu thương. Một tình yêu nồng ấm như vậy có vai trò quan trọng trong sự bù đắp những sự bị khước từ và bất an. Một người vợ có thể đã từng có người cha lạnh lùng và ngược đãi con mình. Người vợ đó có thể mang những vết sẹo và tổn thương lòng vì cha mình. Điều này khiến người phụ nữ đó không cảm thấy thoải mái và an ninh khi có người khác chạm vào mình, trừ khi tình yêu thương giúp cô ấy vượt qua những rào cản tổn thương. Cô ấy sẽ khiến những nỗi sợ hãi đó ảnh hưởng tới con cái của mình và chính chúng sẽ lớn lên với tâm lý giống mẹ mình. Một người vợ trẻ có thể chưa bao giờ được học cách bày tỏ tình yêu qua việc chu đáo với chồng của mình. Cô ấy cần được dạy cách giữ áo của chồng mình luôn sạch sẽ và phẳng phiu, hoặc chuẩn bị những món ăn chồng mình ưa thích, hay đón chồng ở cửa với một nụ cái ôm nồng nàn và những lời khen ngợi khi chồng vừa đi làm về. Sẽ là một bi kịch khi những thành viên gia đình mặc định rằng người kia phải yêu thương mình. Gia đình nào cũng cần những nguồn yêu thương dồi dào. Người chồng cần yêu vợ mình bằng tình yêu vô điều kiện, là chính tình yêu hy sinh của Đấng Christ dành cho Hội Thánh. Người vợ cần yêu chồng mình bằng tình yêu phileo, là thứ tình cảm ấm áp được bày tỏ qua những cái ôm hôn, lời nói và hành động. 2. Sự khôn ngoan. Bản dịch King James nói là sự nết na, Tít chương 2 câu 5. Điều này có nghĩa là tự kiểm soát, tự chủ kiềm chế những ham muốn. 3. Thánh khiết, nghĩa là được sạch sẽ tinh sạch và tự do khỏi sự giữ và sự ô uế. 4. Trầm nồng việc nhà, nghĩa là trở thành một người nội trợ và quản gia tốt, thành thạo việc nhà như nấu ăn, may vá và giữ nhà cửa sạch sẽ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều phụ nữ chưa bao giờ được học cách giữ nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Rác rưởi lộn xộn bên ngoài là dấu hiệu của những vấn đề bên trong. Tôi chưa tìm được một người nào có kỷ luật tốt trong đời sống thuộc linh lại lộn xộn trong đời sống thuộc thể. Trong những thời gian thông công của chúng tôi, những người phụ nữ lớn tuổi sẽ dạy dỗ cho những người nữ trẻ cách đóng hộp rau, chuẩn bị đồ ăn cho vào ngăn đá, sấy thực phẩm, chuẩn bị bánh mì và những công đoạn khác. Một người phụ nữ cần hiểu rằng trách nhiệm chăm sóc nhà cửa là một mục vụ sẽ được trao tặng phần thưởng đời đời khi chúng ta thực hiện công tác này như đang làm cho Chúa. Một vài năm trước, khi tôi đang nói chuyện với một mục sư nổi tiếng và vợ của ông ấy, người vợ lúc đó đang không vui vì bà ấy cảm thấy mình không nắm giữ trọng trách nào quan trọng. Trong khi đó, công việc của chồng bà là hàng ngày đi phỏng vấn những người khác trên kênh truyền hình Cơ Đốc. Bà ấy luôn lắng nghe những cuộc phỏng vấn về những người làm nhiều công tác khác nhau, trong khi bản thân mình chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa và trông nom con cái. Vợ và tôi có cơ hội để chia sẻ với bà tầm quan trọng của những việc bà đang làm, và đó chính là một vụ có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Khi nhận ra đó chính là sự kêu gọi dành cho bà, thì người phụ nữ đó như nhận lãnh một sự mặc khải tràn đầy phước hạnh. Giờ đây, bà mục sư đã có thể thỏa lòng trong việc chỉ là một người vợ, một người mẹ tốt. 5. Sự ở lành. Trong bản dịch King James muốn nói đến tính cách tốt, Tít chương 2 câu 5, nghĩa là tốt bụng, dịu dàng, dễ chịu, vui vẻ và hạnh phúc. Không ai muốn trở về nhà với một người hay gắt gỏng. Người vợ có vai trò giữ lửa cho bầu không khí trong gia đình. 6. Vâng phục chồng. Cũng chính là sự thuần phục chúng ta đã đề cập. Chúng ta cần nhớ rằng gia đình cũng cần có sự sắp xếp lực lượng giống như trong quân đội, và sự vâng phục chồng chính là nằm trong trật tự thánh Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Từ gốc của sự vâng phục chính là lắng nghe chú ý. Một người vợ tốt sẽ là một người lắng nghe tốt. Thông thường, người chồng sẽ chỉ chia sẻ một vài ý hơn là nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình. Một người vợ biết lắng nghe sẽ hiểu được ngụ ý của chồng mình, vì người đó có tấm lòng muốn chiều chuộng chồng mình và làm tất cả mọi điều có thể đem lại phước hạnh cho chồng. Đây quả là một mục vụ cần dạy dỗ và chia sẻ cho nhiều chị em. Đây sẽ không phải là một mục vụ bình thường với người giảng đứng trên bục và dạy về những nội dung đã được nghiên cứu, nhưng đây là mục vụ của một người chia sẻ, một người học, hoặc trong một nhóm nhỏ của các chị em trong hội thánh. Đây là một mục vụ hết sức gần gũi, thực tế và mang tính cá nhân. Mục vụ này có thể chạm tới đời sống của những người nữ cơ đốc trẻ và biến đổi họ trở nên giống như Đấng Christ hơn. Sự ảnh hưởng của mục vụ sẽ thấm dần vào các gia đình, nơi chính sự dạy dỗ đó sẽ phát huy tác dụng. Sự dạy dỗ của những người nữ trưởng thành sẽ ảnh hưởng trên những người chồng và con cái của những người nữ trẻ tuổi. Một thế hệ sẽ được sự ảnh hưởng của người Đức Chúa Trời, và sự ảnh hưởng đó sẽ còn được nói tiếp sang những thế hệ thành công về sau. Chúng ta sẽ nhìn thấy những sự kinh ngạc khi nhìn thấy Chúa liên tiếp nói phần thưởng sang cho các con cái chúng ta sau này. Những người nữ lặng lẽ đứng sau hậu trường sẽ nhận được phần thưởng của những chiếc vương miện lung linh nhất.